sự thích ca mâu ni nam mô Phật bổn sư thích ca mâu ni Sư Thích Ca Mâu. Thì Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay là ngày mùng 4 tháng Giêng, là cái khóa tu 3 ngày Đại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện. Hồi sáng là các vị ni trưởng có giảng, thì chiều nay thì chúng ta có một cái thời tham vấn về Phật Pháp. Ở đây quý vị có thắc mắc nghi vấn ghi lên để chúng tôi trả lời cho nó gọn. Thì đây Phật tử hỏi: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con có hoài câu nghi vấn sao, xin Thầy giải nghi. Câu thứ nhất: Tinh thần Bồ Tát Đạo có vào thời kỳ Đức Phật chưa, hay là sau này, tức là sau này khi Phật nhập Niết Bàn? Câu thứ hai: Có người nói người xuất gia nếu còn nợ nần ở ngoài đời, vào chùa tu một thời gian, do sự tu tập có thể xóa hết nợ, có đúng như vậy không thưa Thầy? Hoặc người có gia đình, nếu người thân không cho đi mà vẫn cứ đi, như vậy có được không? Câu thứ ba: Con có đọc trong thiền sử có một đoạn, một hôm Lục Hoàng Công đến gặp thiền sư Nam Tiền, hỏi: Con có nuôi một con ngỗng trong một chiếc bình, bây giờ ngỗng lớn, giờ muốn lấy con ngỗng ra mà không phải đặt cái bình, vậy làm sao lấy? Thiền sư Nam Tiền gọi Lục Hoàng Công, thì ông dạ ra rồi, con không hiểu, xin Thầy giải nghi. Thì ba câu hỏi quý vị thấy nó cũng rất là có giá trị trong cái đời sống tu học của quý vị. Thì đây Phật tử nghi vấn là cái tinh thần Bồ Tát Đạo là có vào cái thời kỳ Đức Phật chưa, quý vị thấy có không? Có hay là chưa có? Nên quý vị mình đọc kinh Phật, mình đọc sử, hay là mình đọc ngữ lục á, thì khi mình đọc một đoạn ngắn thôi, mình để qua một bên cái mình tư duy, chứ còn mình đọc xuông cái mình thấy có rồi chứ không phải không có. Có chỗ nào? Vì biết có chỗ nào không? Ai biết? Đạo tràng ngồi dưới nè. Tôn giả Phú Lô Na. Tôn giả Phú Lô Na đến trình với Phật, bạch Đức Thế Tôn: Con phát nguyện qua cái xứ Yuyona, Yuyona bây giờ gọi là Afghanistan á, để giáo hóa chúng sanh á, nơi đó được không? Phật nói á, chúng sanh á, nó can cường lắm, khó độ lắm, ông đến đó độ không được đâu. Mà nếu mà ông đến đó, giả như ông mà đến đó mà ông giáo hóa, họ chửi, họ mắng ông làm cái gì? Bạch Đức Thế Tôn: họ chửi, họ mắng con, nhưng mà họ chưa đánh con. Giả như họ đánh ông á, rồi sao? Bạch Đức Thế Tôn, họ đánh con chứ, mà họ chưa giết con. Mà giả như họ giết ông thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con cảm ơn họ vì họ giải phóng cái thân năm quẩn ô uế này, Phật nói ông đi được. Rồi khi mà ngài qua đó, ngài thực hiện cái gì? Ngài không có giảng dạy. Nhớ nha, qua đó ngài không có giảng dạy. Ngài dùng phương pháp gì, quý vị biết không? Ngài dùng phương pháp gì? Ngài dùng cái phương pháp là bốc thuốc chữa bệnh. Mà bốc thuốc chữa bệnh là trong ngũ minh, gọi là y phương minh. Ngài xây dựng nhà cửa, làm tất cả những cái thủ công thủ thực cho cái vùng đó, công xảo minh rất là rõ. Rồi sao nữa? Ngài trồng trọt cày cấy được qua màu, ngày đêm ngày cho cái vùng đó bố thí nhiếp. Ngày dùng cái lời nhỏ nhẹ nhu nhuyến nói cái vùng đó ái ngữ nhiếp, phải không? Rồi sao nữa? Ngài cùng với họ chi bùi sẻ ngọt, mà gì? Rồi ngày nữa ngài bắt cầu làm tất cả những cái việc mà dân chúng đó cần, cho nên gọi là gì? Tứ nhiếp pháp nằm trong đó: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đồng sự là cùng chúng làm, lợi hành là làm những cái việc lợi ích cho cái nhân sinh xã hội. Cho nên Bồ Tát đạo có vào cái thời kỳ Đức Phật chứ không phải mới đây. Đó. Mình học mình ít để ý. Rồi gì nữa? Thì quá tình mà qua đó cái ngày giáo hóa mới có 3 tháng chứ nhiều, độ 500 người xuất gia, xây được 500 ngôi tịnh xá. Các vị thấy không? Vào cái thời đó có rồi. Đó. Rồi câu thứ hai, có người nói là người xuất gia mà mình thiếu nợ cái mình vô chùa hay là vô tự viện, cái mình tu một thời gian, cái mình tu được, mình dùng cái từ là được cái phước hay cái công gì không hiểu, cái nợ nó xấu. Quý vị thấy hết không? Hết, hỏi cô Sáu thử hết không? Sáu hết rồi, cô Sáu. Cho nên quý vị thấy hôm bữa mình mở cái đại giới đàn đây á, quý vị theo dõi á, là cái người mà muốn đăng đàn để mà thọ 250 giới á, là có cái ông giới sư ông chặn lại. Quý vị thấy chừng bước lên cổng á, là ông chặn ngay cái hành lang á, là ông hỏi 13 pháp già nạn. 13 pháp già nạn là gì? Ông có ở ngoài đời có thiếu nợ hay không? Mà nếu mình nói mà thiếu là đuổi xuống cho mình thọ. Rồi bây giờ mình thiếu nợ mà bây giờ mình giấu, bởi vì ngày sau mấy quỷ này đâu có biết mình có thiếu nợ mà mình nói không á, thì trong luật nhà Phật gọi là mình là cư sĩ chậm giới nông đắc. Vì hiểu không? Hình thức mặc áo như thế nhưng mà không có giới. Vì hiểu không? Nên gọi là mình dối cái quỷ nào? Giới sư phải không? Phải. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giới này giới của Phật. Đưa ra 13 pháp già nạn, thấy không? Trong 13 pháp già nạn đó có những cái đặc điểm nữa là quý vị thấy á, Hòa Thượng Tiên Lực Sư 3 lần hỏi, thấy không? 3 lần hỏi 3 lần đáp đó. Đó gọi là gì? Gọi là Bạch Tứ Yết Ma Tăng. Tam sư thất chứng đồng hiểu được cái điểm này, mình mới thọ giới, có giới mình mới giữ giới, giữ giới thì mới đắc giới. Chứ còn bây giờ mình nói mà bây giờ mình mà mình Có những cái này như thế mà mình dối cái vị tiên được sư không được. Nên trong đó có hỏi thêm đó là xưa giờ ông có pháp bạch tứ yết ma tăng hay không? Mà nếu mà mình có mà mình giấu á thì giới mình cũng có. Bạch tứ ma tăng là gì? Quý vị tự cạo tóc, quý vị tự đắp y, quý vị tự xưng mình là tỳ kheo mà mình không có đi thọ giới, không có tam sư, không có thất chứng. Cái này là Phật nha. Trong kinh Tăng Chi Bộ có một cái đoạn nhân duyên là Phật đến cái vùng đó thì các thầy tỳ kheo đến rất là đông. Thì tôn giả Xá Lợi Phất mới hỏi những cái vị tỳ kheo mới á, hỏi này hiền sĩ từ đâu đến? Thì cái vị tỳ kheo đó họ nói như thế này: hiền sĩ là gì? Cái từ hiền sĩ mà anh biết. Thì tôn giả Xá Lợi Phất biết rồi, hiền sĩ mà không biết tức là tỳ kheo giả đến trình với Phật. Phật nói là vĩnh viễn từ đây mãi mãi về sau là không được cái túc duyên xuất gia lại. Đó gọi là phá bạch tứ yết ma. Đó gọi là 13 pháp già nạn. Trong 13 pháp già nạn có hỏi là ngày xưa giờ ông có làm ô uế cái hạnh tỳ kheo ni hay không? Mà mình có mà nó không cũng được. Tức là người, khi mình ở ngoài đời á, mà mình làm những cái chuyện mà ô uế cái tâm bất tịnh với những cái tỳ kheo ni á, là mình cũng không có được thọ giới tỳ kheo, tên gọi là 13 pháp già nạn. Thì khi mà mình nói mình đáp đúng rồi đó thì bắt đầu mình mới cho mình lên. Rồi hỏi là ông có phải là phi nhân xuất gia hay không? Phi nhân không phải là người á. Rồi bây giờ mình mà có mà nó không cũng được. Nên gạn 13 pháp già nạn. Cho nên bữa quý vị thấy á, là có một vị đứng chặn ngay đó hỏi xong rồi bắt đầu mới cho lên, mới cho lên thọ giới. Đó, đăng đàn thọ giới. Rồi cái câu này nè, nói là người thân mình không cho đi mà vẫn đi được không? Ngày xưa mà khi mà Đức Phật đi xuất gia, khi mà Đức Phật đi xuất gia rồi đó, thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề, Phật mới về thăm Ca Tỳ La Huệ. Khi mà thăm Ca Tỳ La Huệ rồi đó thì gặp ai? Tức là gặp tôn giả La Hầu La. Tôi nói ngắn gọn thôi. Thì gặp tôn giả La Hầu La, Đức Phật mới nói là thầy sẽ trao một cái gia tài vô giá cho con. Là ngầm là Đức Phật muốn sau này La Hầu La đi xuất gia. Và cuối cùng La Hầu La xuất gia. Khi mà La Hầu La xuất gia xong rồi đó thì ông vua Tịnh Phạn Vương đến gặp Phật, nó bạch Đức Thế Tôn: khi Thế Tôn đi xuất gia là con giống như là muối nó sát ở trong tim con vậy, đau lắm. Mà bây giờ con còn có một cái đứa cháu nội à, mà Thế Tôn cũng bắt đi xuất gia luôn thì giống như dao mà nó cứa trong tim con vậy. Bạch Đức Thế Tôn, con có một cái lời đề nghị như thế này: sau này nếu người nào mà đi xuất gia mà cha mẹ không đồng ý thì không nên cho xuất gia. Hoặc là người thân, hoặc là chồng, hoặc là vợ mà không cho đi xuất gia mà đi thì Thế Tôn đừng có cho đi. Cho nên trong lực tạng bấy giờ Đức Thế Tôn mới nhìn qua bên phải dặn tôn giả Xá Lợi Phất: ông phải nhớ cái điểm này, ghi nhớ cái điểm này để răn cái người sau này. Nên bây giờ quý vị thấy là những người nào mà đi xuất gia mà phát nguyện xuất gia là phải có cha mẹ đồng ý ký tên cho con tôi đi tu, thì ở cái thiền viện này hoặc cái chùa này mới dám cho đi xuất gia. Còn bây giờ, còn hồi xưa thì không có, mà bây giờ nè, bây giờ là khi mà làm giấy tờ, mà làm lý lịch mà để đi xuất gia, người nào mà có chồng hoặc là vợ thì phải có một cái tờ giấy ly dị mới được xác nhận, mới được đi xuất gia, chứ không có chữ ký không còn nữa, không còn giá trị nữa, mà phải có một cái tờ giấy ly dị giữa chồng và vợ lên giấy tờ giáo hội thấy một cái bản này, bắt đầu mới cho mình phát tâm xuất gia, chứ không phải tự nhiên mình không không mình vô chùa không có. Rồi bây giờ mình nhiều khi mình giả chữ ký, rồi tu thời gian cái người thân mình đến, người ta quậy chùa chiền, người ta quậy thiền viện, ví dụ đó. Trên giáo hội bây giờ trong cái ban tăng sự ta đưa ra một cái lực là phải có như thế như thế, đó, chứ không phải tự nhiên không. Rồi đây câu thứ ba, Phật tử hỏi là cái ông quan này tên là Lục Hoàng Câm, ông đến hỏi thiền sư Nam Tiền, hạn như ông có ông nuôi một con ngỗng nhỏ xíu à, ông bỏ trong cái bình, ví dụ cái bình này ông nuôi nè, đó, ông bỏ trong cái bình, à, ví dụ cái bình này này lại đi, à, ông nuôi trong cái bình. Mà bây giờ con ngỗng nó lớn, thì bây giờ lấy ra không được, con ngỗng nó lớn rồi lấy ra không được. Mà bây giờ ông đến hỏi thiền sư Nam Tiền, bây giờ con lấy con ngỗng ra, mà đừng có đập cái bình, nhớ nha, lấy ngỗng là đừng đập cái bình. Bây giờ quý vị thấy lấy làm sao? Bây giờ con lấy con ngỗng ra mà nó đừng nhớ là con ngỗng không có chết nha, con lấy con ngỗng ra mà cái bình nó vẫn còn nguyên. Thì thiền sư Nam Tiền nhìn thẳng vào mặt ông nói: Lục Hoàng Công, ông kêu dạ ra rồi. Như vậy cái bình này là cái gì? Cái bình này là cái thân năm quẩn của mỗi chúng sanh. Không phải đợi mà đập nát cái thân năm quẩn này. Không phải là đợi cái thân năm quẩn này nó hoại diệt thì cái Phật tánh nó mới hiển lộ, không phải. Mà ngay nơi thân năm quẩn này. Cho nên gọi là gì? Hữu dư y niết bàn. Còn cái thân này, còn cái thân năm quẩn này nè, mà niết bàn tịch tịnh, niết bàn hiển lộ. Ngài vừa kêu là Lục Hoàng Công, dạ ứng cái gì? Để làm rắn cái đoạn này nữa, tôi chia sẻ với quyền câu chuyện cho dễ. Có ông bà già này đến mới gặp thiền sư Nột. Bà nói: Bạch Hòa Thượng, nhà con có nuôi một con trâu, hồi hôm á ăn trộm vô dắt móc mà con tìm mãi không được, xin Hòa Thượng bói giùm con quẻ con trâu đi hướng nào. Bói con quẻ con trâu hướng nào. Thì thiền sư Nột nói: Bà già, dạ, bà dối tôi phải không? Trâu có mất. Bà gật đầu cái bà đi về. Thấy bà già thiền sư không? Trâu đâu? Trâu nó không có mất. Trâu mình nó sờ sờ, nó lúc nào cũng có mặt hết, phải không? Hẹn như bây giờ quý vị thấy mình tối mình ngủ, đi, bắt thình lình cái gói mình gói cái nó rớt xuống cái giường, quý vị có cần mà nhìn xuống lấy không? Đâu có cần, quơ tay xuống không có, tánh biết chùm khắp, nó quơ xuống không có, đâu cần nhìn xuống chi. Như vậy là cái tánh biết mình nó chùm khắp ngay nơi thân năm quẩn, không phải đợi mà đập nát cái thân năm quẩn, không phải đợi hoại diệt thân năm quẩn. Mà để cho mà cái tính Phật nó hiển lộ, mà ngay đó tức là gọi là ngay sống tức là nước, ngay nước tức là sống. Thiền sư khai thị là như thế đó. Rồi kế tiếp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con có vài câu nghi vấn sau. Câu thứ nhất: Một người mà quy y với vị thầy hoặc thọ pháp với vị thầy, có phải là nhân, là duyên, là quyến thuộc, hay là cái việc ngẫu nhiên tình cờ? Đó. Thì đây á, đây là nói trước tiên nhất là nói về Phật. Quý vị thấy không? Hệ như Đức Phật muốn xuống cõi cái ta bà này giáo hóa, là Phật phải quán cái nhân duyên. Nhân duyên là ông vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia, trong nhiều đời nhiều kiếp có phải là thân bằng quyến thuộc của mình hay không, có đủ cái công đức, có đủ cái phước đức, có đủ năng lực mình xuống hay không. Phật đó. Rồi Phật nói sao? Này các thầy tỳ kheo, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, trong vô lượng kiếp đã từng là cha, là mẹ, là thân bằng quyến thuộc của Như Lai. Thấy không? Rất là rõ. Cho nên thiền sư Hoàng Long Huệ Nam nói một câu làm sao? Thiền lễ cùng qua xong, còn có nhân đời trước 3 tháng hạ chung ở, đâu không duyên nhiều đời. Phải không? Mà Đức Phật dạy sao? Đức Phật dạy á, trên một chiếc xe đò hoặc là trên một cái con đường, một cái đoạn đường mình đi, đã từng 500 kiếp gặp nhau. Huống chi là bây giờ quý vị có cái nhân, cái duyên với Hòa Thượng, với Sư Ông Trúc Lâm, quy với Ngài, thọ pháp với Ngài, hoặc là Sư Phụ Thường Chiếu, vân vân. Là phải có nhân, cái duyên chứ không phải tình cờ. Nhân duyên đó hoặc là sâu, hoặc là cạn. Hệ như mà sâu á, là chúng tôi nè, thọ pháp, rồi sao nữa, xuất gia. Còn hơi cạn cạn chút là quý Phật tử thọ năm giới mà tu, vẫn tu, nhưng mà đợi cái nhân, cái duyên nó chín mùi rồi, cái quý Phật tử cũng giống như chúng tôi thôi. Ví dụ, cho nên quý vị thấy là trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Pháp Hoa là những cái thân bằng quyến thuộc của Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên hay vị Tôn giả này đến, thì Phật nói sao? Những vị này đã theo nè, theo cái âm Xá Lợi Phất này nhiều đời nhiều kiếp, cái nhân cái duyên là như thế, nên bây giờ nó tụ hội. Thì mình nói là trong vô lượng kiếp sau này, trong cái pháp hội nào đó, Sư Ông Trúc Lâm là Bồ Tát đi, thì quý vị mà những cái vị mà quyến thuộc theo sau á, thì tệ lắm, là có những vị là chứng A-la-hán, có những vị là chứng A-na-hàm, Tu Đà Hoàng, ví dụ vậy đó, A-na-hàm, các vị từng tự, ví dụ đó. Rồi khi mà Sư Ông Trúc Lâm nó tu dài hơn nữa, 3.000 kiếp, 4.000 kiếp, 4.000 đại kiếp thành Phật, thì quý vị dưới này là Bồ Tát, là La Hán hết. Cái con đường sáng tôi nói là cái con đường mình lội ngược dòng, mình phát nguyện mình đi. Quý vị đi một ngày một bước cũng được, nhưng mà đừng có đứng lại. Đi ngày, ví dụ từ đây mình về Sài Gòn, mình bước một bước cái mình ngủ cũng sao. Rồi mình bước 2 bước cái mình ngủ cũng sao. Mà phải bước chứ đừng có. Nhưng mà bước sao? Bước là mình phải đi lên nha, chứ không phải mình đi về là mình về Phan Thiết, về Bình Thuận. Mình bước một bước nhưng mà nó đúng đường, nó chậm mà nó đúng đường nó đến. Còn mà bây giờ mình bước cho nhanh mà nó đi xuống cái xuống biển luôn, mất tích luôn. Vị hiểu không? Đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có vài câu nghi vấn sau. Câu thứ nhất: trong tội ngũ nghịch có tội làm thân Phật chảy máu, mà thời nay không có Phật thì làm sao mình phạm được? Thưa Thầy giải nghi. Mình không có Phật đâu mà phạm. Câu thứ hai: có ngụy tăng đến hỏi Tổ Lâm Tế làm sao được giải thoát. Tổ Lâm Tế nói: ông hãy tạo cái nghiệp ngũ nghịch đi. Con thắc mắc 2 điểm này, xin Thầy giải nghi. Quý vị có thắc mắc không? Ở trên á thì nói làm thân Phật chảy máu tức là phạm cái tội ngũ nghịch. Còn ở dưới Tổ Lâm Tế ông nói là tạo tội ngũ nghịch nó giải thoát. Bên gì? Đối vị. Ở trên thì giáo, quý vị nhớ, ở trên thì giáo mà ở dưới thì thiền. Mà giáo thiền nó khác không? Quý vị thấy khác không? Bên giáo bên thiền khác không? Đó. Con vị tăng đến hỏi thiền sư Quang Môn, giáo và thiền nó khác nhau như thế nào? Thiền sư nói, gà lạnh á thì leo con cây, mà con quịt nó lặn á lội nước. Vì hiểu ý không? Giáo thiền khác nhau như thế nào? Cũng cái lạnh đó mà một con thì leo con cây đứng, mà một con thì xuống nước thì nó mới hết lạnh. Vì hiểu ý tôi nói không? Tôi nói nửa chừng thôi, tôi nói hết. Nói hết là sao này, quý vị nói thầy nói hết rồi còn tu gì nữa. Thấy không? Như vậy là trong cái giáo này á thì cái lực tạng nó nằm kế bên đó. Cái lực trong lực tạng nói sao? Vào cái thời mạt pháp này, vào cái thời mạt pháp là vào cái thời không có Phật. Mà mình giận quá, mình bực tức gì đó, cái mình lấy cái gậy mình đập cái tượng Phật bể. Trong cái cơn giận dữ, trong cái cơn mà mình xúc phạm với ngôi Tam Bảo, mình đập á, mà mình chưa chứng thánh, mình chưa có khai thị hết, mình vì cái ngã của mình đập, là mình vào phạm cái tội ngũ nghịch. Mình vừa chết một cái là xuống địa ngục. Ngộ vậy. Ở đây nè, tôi kể đây câu chuyện có thật. Con vị này thanh niên phễ lắm, rất là phễ, bình thường không có bệnh tật gì hết, rất là phễ. Khoảng chừng lúc đó là cái vị này chừng 20 hoặc là 22 tuổi thôi. Một hôm cái anh chàng này về nhà, bà mẹ nói cái gì đó, ông giận quá, anh lôi cái tượng Phật cho bàn thờ anh đập bể. Một tháng sau thúi hai cái thận, có thật luôn đó. Đó là gì? Đó gọi là khi mình còn sống mà mình bị cái hiện tượng này gọi là qua báo. Qua báo. Còn khi mình chết đó, gọi là quả báo. Hẹn như mình làm cái việc thiện đi, hẹn mình làm hôm nào đó mình đến mình phát tâm, mình cúng dường hay là mình bố thí cho một cái làng, một cái xã đó một số gạo, thì cái tâm mình nó vui không? Vui, gọi là qua báo. Qua báo nó hiện là cái qua thôi. Mà khi mà mình chết, mình được sanh về cõi lành, đó gọi là quả báo. Quả báo lành, qua báo lành. Còn mình chửi, mình mắng người ta, mình đánh đập người ta, cái tâm mình nó bức rất nó khó chịu, đó là qua báo của bất thiện pháp. Mình chết, mình rớt xuống cõi dữ, gọi là quả báo của cõi bất thiện pháp. Đơn giản gì đó, đơn giản lắm. Cái này là cái quy trình, cái quy trình nhân quả, cái lực. Mà cái lực này á, là không phải là một đức Phật hay là tổ sư nào đưa ra hết á. Nó từ cái sự vận hành của dịch lý mà nó là như thế. Một là một, hai hay nó là như thế, nó đi cái tiến trình nó vậy nè. Đó, đó vậy thôi. Rồi câu thứ hai, có vị tăng đến hỏi Tổ Lâm Tế làm sao được giải thoát. Tổ Lâm Tế nói là tạo nghiệp ngũ nghịch. Quý vị biết tạo ngũ nghịch không? Một, nói coi, một. Một là gì? Dạ bài, một. Quýnh trưởng, một. Hả? Một là gì chứ? Ngũ nghịch là năm, một.
Quý vị chắc sợ.
Một là gì? Một là giết cha. Hai là giết mẹ. Ba là phá và hợp tăng. Bốn là giết A-la-hán. Năm làm thân Phật chảy máu. là cái tội này Phật không có cứu nha, gọi là tạo cái tội ngũ nghịch. Quý vị nhớ lại là cái ông vua Xà Thế mà ông giết vua cha là Tằng Bà Sa La, mà ông đến gặp Phật ông sám hối á. Phật nói nếu mà cái thời mà khi mà ông gặp Phật á, mà ông không có giết cha ông là ông chứng quả Tu Đà Hoàng. Mà sở dĩ mà Phật cho ông sám hối á, nhớ nha, cho ông sám hối là ông giết cha. Phật nói nếu mà ông giết mẹ là không sám hối được, ngộ vậy đó. Phật nói là nếu mà lỡ may là ông giết cha ông là vua Tằng Bà Sa La, chứ mà ông giết mẹ là vĩnh viễn mới sám hối. Vì nhớ cẩn thận nha, nhớ cẩn thận cái điều đó. Nhưng mà tại sao ở đây á, là Tổ Lâm Tế nói bây giờ ông muốn giải thoát thì ông phải tạo cái nghiệp ngũ nghịch. Bởi vì cha trong nhà thiền á, là vì cha là vô minh, mẹ là tham ái, ông phải giết cha là phá cái vô minh, diệt cái tham ái. Mà tại sao gọi là phá và hợp tăng? Phá hợp tăng là nói về cái sự thôi nha, chẳng hạn như là chúng tăng ta đang sống an ổn nè, cái mình gặp ông A mình nói trời cái ông B nha, tôi thấy ông nói xấu ông dữ lắm, nói xấu ông trời, nói không cái gì hết luôn. Rồi trong tăng đoàn xích mích với nhau, người này nghi qua người kia nghi lại, làm nó tăng đoàn nó xào xáo, rồi phá và hợp tăng. Cái đó là cũng tội ngũ nghịch. Mà ở đây Tổ Lâm Tế nói là phải làm gì? Phá và hợp tăng là sao? Đây. Đừng dính mắt, phá và hợp tan. Đúng không? Căng trần tiếp xúc với nhau mà đừng sanh ra hành thức, đó gọi là phá và hợp tan. Tại sao gọi là giết A-la-hán? Giết A-la-hán là gì? Là cảnh giới trong nhà thiền là không cho mình rớt cái chỗ là gọi là trầm không kệ tịch, chìm ở trong nước chết. Ngày bây giờ mình ngồi liêm diêm, mình ngồi thiền suốt ngày suốt đêm, đó là mình rớt ở trong trầm không kệ tịch. Mà mình không có dùng cái diệu dụng để mình đi qua vô trong cuộc đời này, mình làm lợi ích cho chúng sanh. Ông muốn giải thoát là ông phải làm cái việc này nè. Còn làm thân Phật chảy máu là gì? Tổ Lâm Tế có một câu rất là hay: phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Ngồi thiền mà ông gặp Phật lên thọ ký, ông làm luôn. Ông gặp ma, ông làm luôn. Trong cái bản thể vô tướng nó có ba chuyện này, nên là ông phải tạo cái tội ngũ nghịch, hiểu không? Cho nên một hôm á, cái vị mà đệ tử mà lớn nhất á, trong đệ tử của ông Dương Trùng Dương á, Hòa Mã, không, ông đến trước khi mà ông xuống núi, ông gặp là tổ sư Dương Trùng Dương, ông hỏi mà một cái câu mà dùng cái từ là cái câu thoại ngữ để mà ông xuống dưới núi mà ông giáo quán làm lợi ích. Thì tổ sư Vương Trùng Dương cho ông câu như thế này: sát sanh lên thiên đường, phóng sanh xuống địa ngục. Tại sao nói mình hiểu không? Mà nói cho ai? Nói cho bậc thượng. Tại sao gọi là sát sanh lên thiên đường? Sát sanh có nghĩa là sát cái tâm vọng tình, sát cái tâm vọng tưởng, sát cái tâm điên đảo thì mới được lên thiên đường. Còn phóng sanh là mình phóng những cái niệm xấu ác, mình sống những cái niệm mà nó bất thiện pháp thì mình xuống địa ngục. Vậy thôi. Là câu, những cái câu thoại ngữ trong nhà thiền đưa ra cho mình hiểu được như thế. Còn nếu mà mình đọc trong này cái mình hiểu, cái mình nói là tổ nói như thế chắc là phỉ báng, thấy không? À, cái phần này nó hơi sâu một chút. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con có vài câu nghi vấn sau. Một, vô niệm là không có suy nghĩ. Như vậy có giống hòn đá không? Vì hòn đá cũng đâu có suy nghĩ. Xin thầy giải nghi. Câu thứ hai, hữu tình là động vật, vô tình là thực vật. Vậy cỏ cây ngói gạch có Phật tánh không? Nếu có thì chừng nào cỏ cây thành Phật? Xin thầy giải nghi. Chắc hỏi cỏ cây sao hỏi tôi được. Thấy chưa? Câu thứ ba, vô tình có tính Phật hay hữu tình có tính Phật? Ta câu hỏi. Quý vị thấy vô niệm trong nhà thiền, vô là không, không là niệm, đúng không? Không niệm. Quý vị thấy á, cái hòn đá vô niệm không? Đâu suy nghĩ đâu, hòn đá suy nghĩ không? Cho nên á, quý vị thấy á, cái con cóc á, nó có nằm không? Con cóc có nằm không? Mình theo dõi con cóc mà nó nằm á, là con cóc chết. Nó nằm nó chết. Nó ngồi suốt à. Con cóc ngồi suốt mà sao nó không thành Phật? Rõ ràng. Như vậy đây á, cái vô niệm trong nhà thiền là vô niệm niệm giả, tức niệm chân như. Vô sanh sanh giả, tức sanh thật tướng. Đó là thiền sư Thần Hội đưa ra cái vô niệm. Vô niệm mà niệm là vô niệm nhưng mà rõ biết. Đó là niệm chân như, chứ không phải là vọng tưởng. Mà cái chỗ này là gì? Chỗ này là vua Trần Thái Tông vào trong núi, quốc sư Phù Quân mới hỏi vào trong núi làm gì? Vào trong núi tìm Phật. Quốc sư nói trong núi vốn không có Phật. Phật ngay nơi tâm bệ hạ. Tâm lặng mà rõ biết chính là tâm Phật. Rõ ràng thôi, chứ không phải nó khác hòn đá. Vì hiểu điểm đó không? Như vậy qua cái phần này là khi mà Tổ Huệ Khả trình với Tổ Đạt Ma bạch thầy, con hôm nay bạc hết các duyên rồi, bạc hết rồi. Tổ Đạt Ma nói coi chừng rớt vào không á, rớt vào không là giống như hòn đá nữa, ngon không á. Thì Tổ Huệ Khả nói con rõ ràng thường biết sao rớt vào không, rõ ràng thường biết. Tổ Đạt Ma ấn chứng ông như thế, ta như thế, ba đời chư Phật đều như thế cả. Hay bây giờ quý vị ngồi có một lúc nào đó, quý vị tâm quý vị lặng, đừng có suy nghĩ, đừng gì, mà quý vị gió thổi qua mình biết, xe chạy mình nghe, cái gì mình cũng rõ biết hết. Cái tánh biến nó trùm khắp mà, sao mà giống như hòn đá được, phải không? Đó. Như vậy ở đây nói là hữu tình là động vật, vô tình là thực vật. Vậy là cỏ cây ngói đá có Phật tánh hay không? Nếu có thì chừng nào cỏ cây thành Phật? Câu này tôi nhớ lại có ông vị tăng đến hỏi thiền sư Pháp Nhãn. Bạch Hòa Thượng, chừng nào cỏ cây thành Phật? Cái ngài Pháp Nhãn nói chừng nào trời nó sập. Chừng nào trời nó sập. Như vậy Bạch Hòa Thượng, chừng nào trời nó sập, chừng nào cỏ cây thành Phật? Thiền sư trả lời mình thấy hay lắm. Đọc thiền ngữ rồi mình thấy là rất là hay. Quý vị thấy à? Quý vị thấy mà hỏi câu đó đúng hay không? Nên có một vị Pháp Sư Đạo Quang đến hỏi thiền sư Chân Quán á, Bạch Hòa Thượng, con đọc trong kinh Pháp Hoa có nói tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo. Con nghiên cứu 20 năm luôn. Con nghiên cứu 20 năm ròng rã. Con thắc mắc. Thiền sư Chân Quán hỏi ông thắc mắc gì mà 20 năm gì vậy? Người ta thắc mắc một năm là muốn chết rồi. Người ta tu người ta thắc mắc một năm là muốn bể cái đầu rồi mà ông thắc mắc 20 năm. Như vậy 20 năm ông thắc mắc cái gì? Con thắc mắc chừng nào cỏ cây hòn đá thành Phật. Thiền sư Chân Quán nói trời, ông thắc mắc chi cho cực vậy? Ông phải thắc mắc gì nè, chừng nào mình tu hành thành Phật mới, đó mới đúng chứ. Ồ, con lạy Hòa Thượng, con lạy Hòa Thượng, nhờ Hòa Thượng bây giờ con mới hiểu. con mới hiểu cái là mình phải tìm tòi là chừng nào thành Phật. Như vậy bạch hòa thượng, chừng nào con thành Phật? Cái đó là hỏi ông á, đừng hỏi tôi. Cái đó phải hỏi ông á, đừng hỏi tôi. Hỏi tôi sao tôi biết được? Vị thấy thiền sư trả lời hay không? Mà chừng nào thành Phật thì bây giờ phải tự mình chứ sao? Tự mình kiểm chứng, tự mình tu, mình biết chứ. Bây giờ mình hỏi ai? Bây giờ mình đến mình hỏi, mình gặp Hòa Thượng Trúc Lâm hay là Sư Phụ Đường Chiếu thì các ngài cũng nói là tự ông hỏi ông thôi. Đó. Ở đây nói là vô tình có tính Phật hay là hữu tình có tính Phật? Như vậy thấy là vô tình có tính Phật hay là hữu tình có tính Phật? Cái nào có? Nãy tôi nói là vô tình là cỏ cây ngón gạch rồi đó. Hữu tình là mình. Bây giờ quý vị thấy có hay không? Con vị tăng đến hỏi thiền sư bá trượng là vô tình có Phật tánh hay là hữu tình có Phật tánh? Thiền sư bá trượng nói sao? Vô tình có tính Phật, hữu tình không Phật tính. Quý vị thấy trả lời nó ngược. Các thiền sư là nói gì không? Hẹn bây giờ mình đến mình hỏi thiền sư là thế nào là thiền. Ngài nói một câu như thế này: cứng như bông mà mềm như sắt. Nó ngược, hiểu hiểu kệ mình. Bông gòn sao mà cứng, mà sắt sao mà mềm. Ngài nói là cứng như bông, mềm như sắt. Hỏi ngược ngược hiểu thôi kệ mình. Thì khi mà đến hỏi ông Tăng, đến hỏi ngài bá trượng thì ngài nói nè: vô tình thì có, mà hữu tình thì không. Bởi vì quý vị thấy các vị thiền sư có những lúc các ngài chơi chữ nha. Vô tình là gì? Vô tình có Phật tánh là vô tình, là mình không còn cái tình tham đắm về dục lạc, tham đắm về sắc thân năm uẩn này, tham đắm về tất cả các trần cảnh thì Phật tánh nó hiển lộ. Còn hữu tình là mình có cái tình gì bất cứ dính mắc Phật tánh nó chìm vậy thôi. Các ngài chơi chữ mà, hữu tình là có cái tình đó, còn vô tình là không có một cái tình, không có tình nghĩa là không có dính mắc á, không có dính mắc vào một cái gì hết thì Phật tánh nó hiển lộ. Còn mà có mình dính mắc một cái gì đó thì Phật tánh nó chìm vậy thôi. Đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con có những câu nghi vấn sau. Câu thứ nhất: thưa thầy, chúng con tuy đã được nghe và biết rõ kiếp nhân sinh vô thường, sanh, già, bệnh, chết vốn gần kề trong từng sát na, thế nhưng chúng con vẫn còn mê muội sống buông lung như thể đời này không có ngày chấm dứt, lại băn khoăn không biết thọ mạng dài hay là ngắn có thật sự quyết định giá trị tu tập của một đời người hay không. Cuối xin thầy từ bi khai thị cho chúng con được thấu rõ vì sao Đức Thế Tôn dạy rằng được thân người đã là điều hy hữu, mà phát khởi được tâm bồ đề lại càng khó khăn gấp bội phần. Xin thầy giải nghi. Bây giờ câu thứ nhất là quý vị thấy là mình nghe, mình học, mình hiểu. Đó, bây giờ quý vị thấy là ngồi đây ai cũng hiểu hết, ai cũng hiểu là thân này là vô thường, có sanh ra rồi có già, có bệnh chết, mà không phải đợi mai đợi mốt mà cái chết nó đến, mà nó chết trong từng sát na, trong từng niệm. Nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật hỏi thầy tỳ kheo thứ nhất, Phật hỏi là mạng người sống trong bao lâu. Bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống 20 năm đến 50 năm. Phật nói ông chưa thấy đạo. Thầy tỳ kheo thứ hai, Phật nói là mạng người sống trong bao lâu, mạng người sống trong bữa ăn, ông chưa thấy đạo. Vị thứ ba đứng lên, bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở, Đức Phật khẳng định luôn, ông đã thấy được đạo trong hơi thở. Vị thấy mình hít vào mà không thở ra rồi chết, vậy thôi. Nói là chi mà 20 năm, 50 năm, nói chi một bữa ăn. Nên mấy vị mà sư ở bên Tây Tạng á, trước khi mà ngài đi ngủ là trong thất ngài dọn sạch sẽ hết, ngài dọn dẹp, ngài làm gọn hết. Có những vị thị giả hỏi hòa thượng làm gì mà hòa thượng làm gọn gàng sạch sẽ vậy, nói lỡ tối tôi chết người sao cho ta ở, người ta khỏi dọn dẹp gì đó. Từng sát na các ngài quán chiếu như thế, quán chiếu như thế rồi tự nhiên nó giảm bớt cường độ nhiều lắm. Nên là tôi nói thật luôn điều tôi đi lên máy bay rồi tôi biết rằng khi mà tôi bước xuống tôi biết tôi còn sống. Thật luôn, mình nhìn xuống mình thấy máy bay nó lắc lắc mà nói là xong rồi đó. Thấy không? Lên máy bay rồi, mình lên máy bay rồi có những vị người ta nói ta tu lâu mà nói tụi tôi không bao giờ dám đi máy bay đi xe mà sợ nó rớt. Mà thiệt nó rớt xuống là hết cứu luôn. Đó. Tôi lên máy bay rồi tôi thấy là khi mà tôi bước xuống là mình còn sống. Chứ còn mà khi mà mua vé máy bay là bảo đảm là mình dùng cái từ là xác sức luôn, xác sức. Mình tính trong đầu mình là mình xuống là còn sống là may mắn. Chứ còn là bây giờ quý vị thấy mình đi máy bay thường biết rồi, rớt xuống thôi ai sống nữa. Thấy không? À. Nhưng mà sao? Nhưng mà mình vẫn mê muội, mình vẫn buông lung. Đối với quý vị nha, tình cờ không cách đây khoảng tháng tôi đọc vô tôi mới thấy. Đối với vị là biết tại sao mà Bồ Tát Quán Thế Âm mà ngài có một cái mà ngài có một cái biệt hiệu nữa là ngàn tay ngàn mắt. Ai biết không? Ngài có một cái biệt hiệu riêng nữa là ngài có gọi là thiên thủ thiên nhãn á, ngàn tay ngàn mắt. Trong kinh Bi Hoa kể lại là trong vô lượng kiếp xa xăm lắm, ngài là một vị Bồ Tát rồi. Ngài đến trước Đức Phật, vị thầy của mình là Đức Phật A Di Đà, ngài phát nguyện bạch Đức Thế Tôn, con phát nguyện là con xuống cõi ta bà này giáo hóa chúng sanh, mà không những cõi ta bà này cũng đi khắp hết các cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người Atula, nơi nào cần là con xuống giáo hóa dìu dắt cho họ. Mà trải dài trong vô lượng kiếp sanh tử như thế này nè, mà nếu mà con khởi cái tâm mà thối tâm á, không còn giáo hóa chúng sanh nữa, cho cái thân thể con nó bể thành ngàn mảnh phát nguyện trước Phật, mà ngay trong giờ phút đó thì cái nguyện lực của ngài được ấn chứng. Rồi trải dài trong sanh tử. Rồi có một lần ngài nhìn ngài thấy thằng A thôi, A như thế này, B như thế này, rõ ràng ở trong địa ngục. Ngài nói nó, ông biết địa ngục khổ không? Khổ, con sợ lắm, con sợ địa ngục lắm. Cái ngài cứu lên. Thời gian ngài ổ sao xuống địa ngục nữa. Rồi có những chúng sanh ở trong loài ngạ quỷ, ngài vào trong loài ngạ quỷ, ngài giáo hóa xong ngài đưa lên lên cõi trời, cõi gì đó. Thời gian ngài xuống cõi ngục, ổ sao ở đây nữa? Trời, tôi cứu ông ra sao vô hoài vậy? Rồi quý vị biết ngài lên xuống trong cái con đường sanh tử như thế, nhọc nhằn, nó mệt lắm. Hôm qua thấy nó ở đó mình đưa nó lên, bây giờ nó xuống lại, đưa lên xuống lại, đưa lên xuống lại thôi. Giống mình lắm, giống mình lắm, thật giống mình lắm. Ngài Đạo Giai nói là mình cái lúc mình lên đó, cõi trời, cái lúc mình xuống địa ngục, rồi mình đi sạc giống như Tề Thiên Đại Thánh. Mê muội như thế vậy đó. Lên xuống ba đường, không biết nào dừng, lên xuống. Rồi trên cái đoạn đường mà giáo hóa chúng sanh, ngày mỏi mệt quá, cái ngày thối thấp tâm bồ đề, ngày nói thôi, cái điệu này nhập nước bàn. Vừa khởi một cái niệm đó, cái thân thể ngày bể đúng ngàn mảnh bay ra luôn. Ghê không? Bể một ngàn mảnh. Mà người ta tưởng là ngày là xong rồi phải không? Nhưng mà nhờ cái năng lực của Phật mới gom tụ lại hết một ngàn mảnh đó. Bằng cái diệu dụng của Đức Phật cho nên là hiển thị lên cho ngài ngàn tay ngàn mắt. Từ đó ngài phát nguyện, có diệu dụng rồi mà, phát nguyện đi vào trong cái cõi sanh tử này giáo hóa. Quý vị thấy không? Nên ở đây nói là quý vị thấy là mình mê lắm. Thấy mình ngồi đây mình nghe mình tỉnh tỉnh, mình gặp mình hiểu hiểu vậy, giống như tôi vậy. Nhưng mà ra rồi giảng đường xong, ra giảng đường là đừng nói ra giảng đường chi mà xuống bậc cầu thang là sao. Ngồi hẹn như hôm nào, bây giờ mình nói ví dụ thôi, hôm nào cái thôi bây giờ nói chơi xa ha, mùng 8 đó, sư phụ nói mùng 8 là làm là tăng ni toàn thể các đạo tràng về Tây Ninh để ăn Tết với sư phụ, quê hương sư phụ. Thì về đó đông lắm, về đó tôi thấy, tôi hình dung ra chắc về đông lắm. Cái mình về, cái lên chánh điện, cái mình để đôi dép, dép mình mới mua ăn Tết, ngày Tết mà dép đẹp đó, cái mình để, ra mình để dép. Bất thình lình cái mình xuống, cái tự nhiên đôi dép mình mất. Mất cái mình tìm, mình bực lắm, dép mới mua mà mất, đi tìm. Hồi cái phát hiện, mừng quá trời luôn. Sư phụ mang lộn, sư phụ của mình á, sư phụ chiếu mang. Trời ơi, mừng á, chú phụ chụp hình với con, chụp. Chú phụ mang mà. Mà lỡ mà bây giờ sao, bây giờ sư phụ mang cái mình chụp hình cái mình vui lắm, lỡ mà 7 bà 8 bà mang lộn chết bà với tôi. Mà mang thôi, mà mang giúp tôi, bà mang. Sư phụ là sao? Mừng lắm, vui lắm, hôm nay là bảo đảm sang năm là làm ăn là chắc là gì gì kia. Còn mà 7 bà 8 là chắc là chết, là xui rồi, hẻo rồi, chết. Mình là như thế vậy đó, mê mức độ vậy đó. Đó cho nên cái này nói là bây giờ mình biết là già bệnh chết rồi, cái này đủ hết mà vẫn mê, bước ra là mê. Cho nên quý vị thấy là cái tụi tôi là người xuất gia mà mê đến mức độ mà sư ông là phải làm cho bên lầu chuông, bên lầu trống để làm gì? Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa cháy đầu, đừng như sái buổi như chầu đế vương. Cái thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất, lo phương cứu mình. Đó là Hòa Thượng Huệ Đăng dịch ra. Thấy không? Nhắc nhở mình hàng chiều là quý vị nghe, chiều nay quý vị là bảo đảm nghe tiếng trống. Nghe xong cái tự nhiên mình phấn khởi lên, cái vừa tụng kinh xuống cái nó xìu, mình giống như bong bóng vậy, nó xìu. Hôm nào đó đọc thiền sử thấy hăng hái lắm kia. Rồi cho nên Tổ Quy Sơn nói là mấy ông mà một ngày mà không có xem qua chút ít về kinh Phật á, thì nó giống như cái người thế tục, tổ dạy mình vậy đó, chứ không phải. Cho nên lúc nào cũng phải là tu tập, là mài dũ đó. Chứ bây giờ quý vị không tin, chứ bây giờ quý vị bỏ đạo tràng, bỏ thiền viện, bỏ chùa chiền, bỏ hết, chừng một năm là mình thấy mình khác liền. Hôm bữa nè, có một cái vị này nè đến gặp tôi nè, nói ngày xưa con ở đạo tràng Phan Thiết, rồi con nghĩ thôi không có cần đi thiền viện, không đi gì nữa, con ở nhà tu, mà thầy ở bây giờ đâu có tu gì đâu, không có tu gì hết đó. Rồi uống rượu rồi đủ chuyện hết, nó xảy ra như thế vậy đó. Đó ở đây Phật tử băn khoăn thắc mắc, thọ mạng mình dài ngắn có thật sự là quyết định giá trị tu tập của một đời người hay không? Mà ngài pho che ở bên Tây Tạng, ngài nói một câu như thế này: đời người có 100 năm, mà ngài nói đời người có 100 năm, 25 năm là ăn uống, 25 năm là ngủ nghỉ, hết bao nhiêu? 25 năm là nói chuyện bà 7 bà 8, còn cái 25 năm là tu à. Ngài nói đời người nha, không phải là mình bây giờ chắc thì sống 100 năm đâu, mà ngài nói đời người có 100 năm thôi, mà 25 năm là bỏ ra là ăn uống hàng ngày là hết 25 năm rồi đó. Rồi 25 năm là mình ăn xong đó mình phải ngủ, là tính luôn là 25 năm nữa là 50 năm. Rồi 25 năm mình đâu ngồi chỗ đâu, mình đến bà 7, bà 8, bà 9 mà nói chờ bà 7 rồi sáng tôi thấy bà đi thiền viện, tôi thấy bà ngủ không mà lên thôi bà ăn đó. Rồi bà 7 bà điện lại, bà nói bà 6 bà nói tôi vậy, bà có bà 5. Rồi bà 5 bà nói tôi đâu có nói gì đâu, rồi bắt đầu nó đi vậy. Suốt ngày cứ 7, 8, 9 nó làm cho mình quằn cho mình say. Quyền nghiệm coi, đúng không? Mà huống chi là bây giờ cái thời buổi này thôi, trên mạng rồi trên nó đủ hết luôn đó. Nó làm cho mình rối luôn chứ không phải dễ đâu. 25 năm là 75 năm rồi, còn 25 năm tu, quý vị coi thử được hay không. Cho nên cái thọ mạng tôi nói quý vị rồi, cái thọ mạng nó cũng định đoạt cái sự tu tập của mình. Nếu mình sống thọ, nếu mình sống thọ thì cái đường tu mình nó dài hơn chút nữa. Mình đừng có ngại, nhưng mà đừng có ngại. Phật dạy nếu mình có cái túc, cái duyên mình tu tập rồi đó, chẳng hạn như là trong kinh Tiểu Bộ kể lại câu chuyện là có ông thầy tỳ kheo á, ông ngồi thiền á, ông ngồi thiền cái ông chết luôn, mất luôn. Ông vừa mở mắt ra là ông thấy ở trên ngai vàng trời Đế Thích đó, là quá xanh. Ông tu cũng đạt đến cái cảnh giới tứ thiền, vừa chết là ông mở mắt ra ông thấy ở ngai vàng. Ông khóc quá trời luôn, ông nói là giống như một người mà đi đấu võ đài mà bây giờ muốn là hạng nhất mà bây giờ xuống hạng chót. Ông khóc quá trời luôn. Thì Đức Phật mới sai Tôn Giả Mục Kiền Liên lên gặp ông, nói là dầu ông ở trong cảnh giới trời này ông vẫn tu được, mới chỉ ông về cái phương pháp tu tập. Đó, quý vị thấy. Cho nên mình nắm được pháp rồi thì đi tất cả các cảnh giới là mình vẫn tu được. Cho nên quý vị phải đừng có lo gì hết á. Còn đây á, Đức Phật nói là thân người khó lắm, mà mình phát khởi tâm Bồ Đề càng khó hơn. Đó. Quý vị thấy một cái điểm này nè. Ngày xưa tôi còn nhớ lại ở Thường Chiếu, sư ông ở Trúc Lâm về hợp chúng. Hợp chúng xong dạy tăng ni đông lắm. Sư ông nói là ai mà có phát được cái tâm Bồ Đề dũng mãnh lên 3 tháng đoạn tận tham sân si, ai dám không? Cái không có ai dám đưa lên hết. Có ông thầy này á, ông giơ tay lên nói con làm được, nói con làm được, ai cũng vỗ tay mừng quá trời luôn, bởi vì trong chúng mà có người cũng mừng. Cái khi mà sư ông giảng dạy xong nó hết rồi, cái nghĩ cái ông xe mà đạp mà chạy điện, xưa mà xe đạp á, ông ngồi lên ông đạp nổ tạch tạch tạch, ông chạy ra cái cổng Thường Chiếu. Xưa cổng Thường Chiếu chưa làm đâu, chạy ngon lành vậy, tự nhiên dắp cục đá cái là cái rầm trong văng vô bụi gai, nằm im trong lên. Nó bạch bà thượng, chắc con dám phát nguyện đâu, con sợ lắm, mới nói là 3 tháng đoạn tận tham sân si mà quất con vô bụi gai luôn. Ông vô ông xin sư âm thôi con dám phát Bồ Đề tâm nữa, con dám phát nguyện nữa. Nên là mình mà phát tâm Bồ Đề là gì? Đi ngược dòng đời. Dầu cho khó khăn, dầu cho cái nghịch cảnh, dầu cho cái nghịch duyên, dầu cho cái gì, mình cũng phải thẳng con đường. Ở đây tôi không phải nói dốc cho tôi á, khi mà tôi dạy 4 bộ lực thành tựu, tôi phát nguyện á, là nếu mà quá giờ ngọ thôi, một hạt cơm dính trong cái răng tôi đổ xuống địa ngục. Từ đó về sau tôi đi mà đến mức độ tôi giảng ở Cà Mau, xuống Cà Mau là 7 giờ đêm. Giảng xong 9 giờ là đi giảng gì? Từ Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng đến Cà Mau là đói. Mình dùng cái từ là rã người, chứ không phải bị cái thân mình là cũng là cái thân của chúng sanh mà nó phải đói chứ. Nó đói khủng khiếp lắm. Mà khi mình nhớ lại cái nguyện lực tâm Bồ Đề mình đã phát rồi, mà nó mình khi mình phát rồi mình dạy thành tựu được 4 bộ lực rồi, thì tự nhiên nó dừng lại một giá. Nó từ đó về sau cái nó dừng cái bây giờ nó cho nên có một lần tôi đi Trung Quốc á, 7 ngày liên tiếp luôn, đến đó là cứ 1:30. Nó đến chỗ nơi là 1:30 ăn được, cứ uống nước lạnh. Vậy mà leo núi ai leo núi bằng tôi hết. Nên có một cái ông nói, ông người Trung Quốc, ông hướng dẫn viên du lịch, ông người Trung Quốc, ông đến hỏi cái ông Phật tử này bằng tiếng Tàu. Ông nói con á, thì con thấy con ăn một ngày 3-4 bữa luôn, mà thật ăn dữ lắm. Người Tàu mà con ăn 3-4 bữa luôn. Mà thấy ông thầy này ông uống nước lạnh không à? Rồi sao mà ông đi băng vậy? Ông có cái thực gì không? Bên đó thường thường ta tưởng mình là thực trường sanh bất tử vậy đó. Tôi nói tôi không có thực gì hết. Bây giờ tôi hỏi ông trước nha, là tôi chỉ cho ông. Tôi hỏi ông trước. Ông có bao nhiêu khách sạn? Bây giờ ông đến cái vùng này là ông có mở cái khách sạn vùng đó. Ông nói là ông có hết thảy là 7 khách sạn. 7 khách sạn lớn á. Con có 7 khách sạn. Rồi trong cái 7 khách sạn đó thì trong đời sống gia đình ông làm sao? Vợ con làm sao? Ông nói chẳng hạn như ông đến cái tỉnh Quảng Đông á, ông làm một khách sạn lớn á, là ông cưới mụ vợ ông để đó. Bảy tỉnh là có bảy người vợ. Tôi nói ông ăn ngày trăm bữa cũng đuối nữa. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ ông đi như thế này nè, là cái đầu óc ông lo cái chỗ khách sạn ông làm ăn như thế nào, đủ chuyện hết. Là khi mà ông khởi niệm nó liên tục như thế này thì bụng ông nó sẽ đói thôi, chứ không có gì hết. Còn tôi là cái việc tôi là tôi đi hả, mà đến chỗ đó tôi thấy cảnh rồi tôi tham quan mà không có thì bình thường có gì hết. Tôi cũng lo không nghĩ gì, cho nên là tôi cũng thấy đói gì hết, nên bình thường chứ không có thật gì hết. Như vậy là khi mình phát tâm Bồ Đề rồi đó thì mình phải y nơi tâm Bồ Đề mình làm. Hẹn như bây giờ quý vị thấy nè, 7 giờ rưỡi mình ngồi thiền. Mà dạo này không biết làm sao cho 7 giờ rưỡi cái mình muốn ngồi thiền, mình muốn đi rong rong mình chơi ví dụ đó, mình ngồi nửa tiếng được. Mình phải đến phát tâm Bồ Đề, phát nguyện. Mình phát nguyện là nếu mà 7 giờ rưỡi mà con không ngồi được nửa tiếng đến 8 giờ, mà con ngồi 5 phút con xả hoặc là con không ngồi ấy, thì cho con đời đời kiếp kiếp không gặp được Tam Bảo, phải không? Mai này con mà có chết con xuống những cái cảnh giới xấu khổ thì tự nhiên mình xong. Ngồi với cái tâm Bồ Đề lạ lắm, phát hiện cái tâm Bồ Đề mới lần đầu thì nó hơi lợn cợn, cho nên mình được làm thân người rồi, quý vị thấy, được làm thân người rồi, được sáu căn đầy đủ, được gặp Phật pháp thì mỗi quý vị phải phát tâm Bồ Đề tùy theo cái hạnh nguyện của quý vị. Mình âm thầm mình phát một hạnh thì cái đường tu mình mới tiến lá với đó. Còn mình không phát tâm Bồ Đề, không có nguyện lực thì không có thúc giục mình, không có đẩy mình đó. Thấy không? Bồ Tát Phổ Hiền ngài còn phát 10 hạnh nguyện mà. Bồ Tát Quán Thế Âm 12 hạnh nguyện. Đức Phật Dược Sư ngài còn phát 12 cái nguyện lực của ngài mà. Chư Phật, chư Bồ Tát, các vị tổ sư đều có những cái nguyện lực đi vào trong cuộc đời này. Nếu không có thì không được. Nó giống như cái áo giáp vậy đó, phải có. Mà khi mình phát tâm Bồ Đề rồi thì cái chuyện, tự nhiên cái chuyện nó khó đến với mình. Mà nếu mà mình vừa qua được rồi thì 5 năm, 10 năm sau là bình thường, không có gì hết, đơn giản, ngủ vậy đó. Đó. Cho nên cái phần này quý vị phải lưu ý là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con có vài câu thắc mắc sau. Bạch Thầy, người đời thì hay nói sống 100 năm là lâu lắm, mà sao Đức Phật lại bảo đời người ngắn quá? Như tụi con ngồi chờ tới Tết thôi mà thấy lâu ơi là lâu, vậy mà Phật lại dạy vô thường tới nhanh như chớp mắt. Xin Thầy chỉ cho tụi con hiểu rõ, rốt cuộc là con người chết nhanh thiệt hay là tại tụi con lo chờ Tết, lo đủ thứ trên đời nên chưa có chịu tỉnh để thấy đời mình đang trôi qua từng ngày. Đó. Sở dĩ mà Đức Phật nói đời người nó ngắn lắm, là ở trong này tôi nêu lên có một cái đoạn nhân duyên là trong kinh Pháp Cú kể lại á, không? Trên cái cung trời Đao Lợi nó có một cái vườn gọi là vườn Ái Lạc. Đó quý vị, mà nếu mà bố thí cúng dường tu tập cái chết được sanh thiên. Trong đó có cái vườn Ái Lạc. Ái Lạc là chẳng hạn như quý vị mà lên mà làm mà chư thiên mà thiên nam á, không? Là được 500 thiên nữ. Nên là trên đó là gì? Trên đó là thiên nữ nhiều lắm mà thiên nam ít lắm. Quý vị biết tại sao không? Đối quý vị, bởi vì thường thường nó là thiện nam tính nữ á. Người nữ ta có một cái tính tâm, ta bố thí, ta làm thiện pháp nhiều cho nên ta sanh lên cõi trời nhiều hơn. Còn nam mình nó ít lắm. Mình tu mà ngoài tu giải thoát luôn chứ không có lên cõi trời chi nữa. Còn mấy người nữ thích lên cõi trời lắm, cõi trời vui. Cõi trời là không có cần mà sửa sắc đẹp đánh phấn hết, lên là một cái là đẹp luôn. Cỡ trở mà qua hậu á hậu dính dáng hết, đẹp mức độ. Đẹp mức độ mà quý vị nhớ lại câu chuyện mà mà A Nan Đà đã chuẩn bị mà lấy người vợ. Cô này tên là Tôn Đà Lợi, Hoa hậu xứ Ca Tỳ La Huệ. Tại xứ Ca Tỳ La Huệ là không có người nào mà đẹp bằng cái cô Tôn Đà Lợi này. Rồi khi mà Đức Phật kêu Tôn giả Ananda Đà đi tu rồi đó, thì ngày đêm cứ nhớ nhung Tôn Đà Lợi. Một hôm Đức Phật dắt lên cung trời, lên cung trời Đâu Lợi, thì Tôn giả Ananda thấy cảnh trời đẹp á, mới đi dạo đến cái vùng đó, một cái cung điện lớn, to lớn lắm, trong đó có 500 tiên nữ. Ananda Đà nhìn là sửng sốt luôn, sao trên đời này đúng là cõi tiên, không có cảnh giới nào mà đẹp lung linh lạ thường như thế. Thì mới hỏi là cái cung điện này có ai mà đẹp như thế, rồi mấy cô ở đây rồi có chư thiên nam không? Dạ không, tụi em ở đây là 500 đứa nè. Ủa mà sao không có thiên nam? Chờ Ananda Đà lên, lên làm chồng của tụi em. Vì Ananda Đà mà tu mà gắt là mà chết một cái lên chồng, làm chồng tụi em. Thì lúc này là Ananda Đà vô gặp Thế Tôn. Thế Tôn thôi về gấp, Thế Tôn về gấp đi, đừng ở đây nữa. Về gấp làm gì, để tu với nghĩa, tu lên. Là khi mà Đức Phật mà dẫn Ananda Đà về rồi, nó trên đường đi. Hồi nãy em thấy 500 tiên nữ không? Nó dạ thấy. So sắc đẹp 500 tiên nữ này đối với Tôn Đà Lợi em thấy thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, nói thật luôn nha, nói thật luôn, Tôn Đà Lợi á, đẹp cỡ nào thì giống như, đừng có buồn nha, nói trong kinh nói nha, tôi nói nha, đừng buồn. Thì giống như là cái con khỉ cái mà nó bị trộm mắt. Vì trên đường đi gặp á, trong cái chỗ mà qua cái núi Hương Thủy hơn gì đó. Nghĩa là Tôn giả Ananda Đà so sánh như thế vậy. Thì Đức Phật nói là em về em ráng tu, em thiền định đi, em chết cái em lên sướng hả? Rồi một hôm Đức Phật dẫn Tôn giả Ananda Đà xuống cõi địa ngục, thấy là trong chảo dầu sôi là ai cũng có người nằm đó hết, mà có cái chảo thật là lớn, lửa nó bốc lên, dầu nó sôi sùng sục mà không thấy người. Ananda Đà hỏi người cai ngục, ủa chảo dầu ai không có người hết mà chảo này nó lớn mà nó sôi sùng sục sao không có người? Nói cái chảo này là Ananda Đà em của Đức Phật sanh lên cõi trời hưởng phước thời gian hết phước, nó rớt xuống cái chảo dầu luôn. Quán hồn Thế Tôn thôi đi nhanh đi, thôi đi nhanh, hồi nãy suối đi nhanh, bây giờ cũng suối đi nhanh, nhanh làm gì? Tú sợ địa ngục mà thích lên thiên đường, nên là cái cảnh giới bất nhị nành đó, cái này nó sâu sắc lắm. Rồi sau điều kiện mình chia sẻ thêm. Và lạ một điều là từ ngày Tôn giả Ananda Đà lên cung trời Đau Lợi và xuống địa ngục, ngài không còn tưởng nhớ với Tôn Đà Lợi nữa, ngài ngồi thiền định ngày đêm luôn, ngồi thiền gác củ kiệu luôn, tu gác mà, tu gác để lên. Mà càng tu chừng nào á thì người ta xa lánh chừng đó. Mấy huynh đệ thấy ngài là đi lối tẻ đi hết, không dám nói chuyện, không cái gì hết luôn. Ngài ngạc nhiên, ngài thắc mắc quá. Ngài hỏi A Nan, nhớ nha, A Nan là em chú bác, còn Ananda Đà là mấy em ở cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Ngài hỏi A Nan như thế này. Ngài chú A Nan, tại sao mà tôi tu, tôi thiền định nhiều chừng nào thì đại chúng xa lánh tôi? Nói người ta xa lánh anh là đúng rồi. Bởi vì anh tu là mục đích anh mong muốn lên cõi trời để hưởng 500 tiên nữ. Còn anh sợ anh xuống địa ngục là anh rớt xuống cái chảo dầu sôi này, cho nên anh tu. Anh tu là mục đích cá nhân của anh. Còn tất cả những thầy tỳ kheo đây là tu là để làm lợi ích cho tha nhân. Từ đó cái mày bỏ cái tư tưởng đó, mày vô trong cái thiền định. 3 tháng sau chứng A-la-hán. Khi chứng A-la-hán rồi, ngày đến, ngày gặp Thế Tôn, ngày bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn hủy bỏ cái hôn ước cõi trời Đau Lợi, con thèm nó hết rồi. Chứng A-la-hán là hết nha. Quý vị thấy không? Đó, cho nên là quý vị thấy là ở trên đó nó có một cái vườn ái lạc. Là khi mà ông trời Đế Thích mà ông đến cái vườn đó, thì tất cả những cung nữ là hái hoa cho ông. Thì có một cái cô cung nữ này đang leo lên cây hái hoa, bất thình lình cô chết. Thì khi cô chết, cái thần thức cổ tái sanh xuống thành xá huệ. Đặc biệt một điều là do cái túc duyên xưa cho nên cô nhớ lại là cô từ đâu có xuống. Và khi mà lớn lên, hàng ngày cô đến cô cúng dường Đức Phật và Thánh chúng với một điều: mong sau này con gặp người cầm cũ của con. Tôn giả đang thắc mắc với bạch Đức Thế Tôn, cô này có chồng có hai con rồi mà tại sao mà đến cúng dường Thế Tôn rồi nói mong gặp người chồng cũ? Phật mới kể câu chuyện là chồng cũ là ông trời Đế Thích. Và quả tình đúng 70 tuổi, một hôm cô cúng dường cho Đức Phật và Thánh chúng xong rồi, cô về cô ngủ, cô tắt thở. Khi tắt thở nha, cái thần thức cô nhập vào cái người tiên nữ đó. Thì ông trời Đế Thích ông nói là hồi sáng giờ hậu đi đâu? Quý vị thấy 70 năm dưới này mà ông trời Đế Thích hỏi sáng giờ đi đâu vậy? Hồi sáng giờ đi đâu? Thì cái cô thiên nữ này nè, cái cô thiên nữ mà nói hồi sáng giờ, cô mới kể ra là khi mà hái hoa để trao cho bệ hạ thì bất thình lình chết giấc là tái sanh xuống thành xá huệ. Rồi lớn lên, rồi có chồng được hai đứa con, đứa con trai, đứa con gái. Rồi hàng ngày đến cúng dường Đức Phật để mong muốn gặp lại. Cho nên bây giờ bố thí cúng dường đầy đủ được cái phước nhập vô lại. Này quý tha. Rồi ông trời Đế Thích, ông nói sao mà cõi người nó ngắn chứ hả? Nó ngắn đến mức độ mà ở trên này mới có chết mắt lại dưới là 100 năm rồi. Thì chẳng thấy như thế này nè, nếu mà cõi người mà nó ngắn như thế vậy á thì chắc là ở dưới tu dữ lắm, ngắn phải ráng tu, ngắn chắc tu dữ lắm á. Thì cái cô thiên nữ là nó không phải vậy đâu, không phải như thế. Họ không bao giờ biết cuộc đời mình đã ngắn, họ tưởng là dài lắm, cho nên họ đánh đá, họ trên đời này không còn cái thứ gì mà có mặt hết, gì cũng có. Uống say, họ nhậu say, họ chửi, họ mắng cha, mắng mẹ, rồi đánh, họ đập, họ làm đủ chuyện, không có tu. Bây giờ là câu chuyện này đến tay Đức Phật. Đức Phật nói sao? Như người đang hái hoa, lòng say mê lạc thú, các dục chưa thỏa mãn, thần chết đã lôi đi. Là nói về cô thiên nữ. Giống như người đang hái hoa mà lòng cái dục, cái say của mình nó chưa có thỏa mãn. Giống như mình vậy đó. Mình làm cái việc này, mình làm cái việc kia mà chưa có xong gì hết, tự nhiên mình mất. Không? Lòng say mê lạc thú á, niềm vui kia chưa nó thỏa mãn mà thần chết lôi mình đi rồi. Đó. Rồi đây nè quý vị thấy là cái vị này nói là chờ Tết thì thấy lâu, mà Phật dạy vô thường nhanh, đừng có nói đâu xa hết. Là hôm nào quý vị thấy mà mình mà ngồi định chút ha, định một chút xíu thì mình nghe tiếng cảng can 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 2 tiếng đồng hồ. Mà hôm nào mà quý vị ngồi thiền mà chờ tiếng cảng thôi, nó lâu giống một hàng thế kỷ luôn. Ai mà ngồi thiền mà chờ cảng là càng chờ càng lâu, càng chờ càng chết. Cho nên mình cứ ngồi là ngồi, đừng có chờ, đừng có gì hết. Rồi có những người đeo đồng hồ lâu lâu nhìn nghe tiếng cảng thôi mừng ơi là mừng luôn. Mình ngồi là mình cứ ngồi, chuyện cảng hay chuyện gì là chuyện có thời gian đó. Thì đây nè, Đức Phật nói là mong chờ nè. Để câu nữa là mình nghĩ ha, nghĩ ra quý vị hồi hướng. Thì đây nè, Phật tử hỏi là do tụi con chờ chờ Tết, lo đủ thứ trên đời. Quý vị thấy là cái gì chờ đã lâu rồi. Có câu chuyện, có anh chàng này, anh ở trọ, anh ở một cái căn trọ, mà căn trọ này có hai tầng. Tầng trên là có ông già, ông già. Mà ông già này ông có một cái bệnh là bệnh đau tim. Mà một khi mà nghe cái gì mà lớn tiếng một cái là ông ôm trái tim, ông ôm muốn chết luôn. Nó đau, ví dụ như một hôm nào đó mà cái gì nào cái rầm là ôm trái tim, ông thở dốc vậy. Mà cái anh chàng ở dưới một lần anh đi về là khi mà tháo cái sợi dây chiếc giày ra rồi, ảnh chịu tháo từ từ, anh quất vô cái trong cái sàn nhà cái rắm. Rồi một chiếc giày văng vô cái tường rầm. Rồi chiếc giày thứ hai văng vô bức tường cái rầm nữa. Ông già này từ ở trên gác cổng đi xuống ôm trái tim, chịu nổi, ôm thở dốc. Ông nói chú em ơi, chú em lần sau chú em mở tháo giày tháo từ từ ra, tháo giờ dùm từ làm cái rầm, rồi làm cái rầm đó tôi chết rồi sao? Chú em nhớ nha, tôi với chú em cũng giống như người nhà, người quyến thuộc. Rồi ông này nói nhớ không sao, nhớ, yên chí nhớ. Mai lại anh về cái anh quên cái anh vừa tháo cái giày ra, anh quất vô với từng cái rầm, sực nhớ là chết rồi. Ở trên lầu có cái ông này bệnh tim. Rồi chiếc thứ hai anh tháo từ từ để nhẹ ra. Mà khi mà anh tháo chiếc giày thứ hai anh để nhẹ ra thì cái ông này ông ngợp, ông chết, chịu nổi ông chết. Biết tại sao ông chết không? Ông chờ chiếc cái thứ giày thứ hai mà chờ nó không ra. Ông nội này ông bỏ nhẹ rồi, ông chờ ông ôm nó chết rồi. Nó quất một cái nó đỡ mình. Này nó không làm. Này nó không chịu làm, nó làm một cái rầm là ông nó ôm tim rồi. Bây giờ ông chờ tiếp thứ hai nó cho nó xong mà nó không chịu, bởi vì nó sợ ổng chết cho nên nó tháo nó để gì nhỉ, chính cái đó chết ổng. Ông ôm ông chờ ông chịu hết rồi, ông lót xuống nói chú em làm một cái thứ hai giùm cái. cái mà chờ là chết á quý vị, chờ đợi là chết, đúng không? Cái gì mà chờ đợi là chết đó. Cho nên Phật dạy là mình sống trong hiện tại á, luôn sống trong thực tại, trong hiện tại đó, trong giờ phút đó. Hỏi mà mình cái gì mình chờ đợi là nó lâu, cái gì mà nó chờ đợi là nó nhọc nhằn. Đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con phát tâm tu mà cả nhà con không ai chịu tu theo, vậy con có lạc đường không? Quý vị có lạc không? Câu thứ hai, con tu mà chỉ mong gia đình mình bớt khổ, sống yên ổn hơn, còn những người khác thì mặc kệ, như vậy có được gọi là bồ đề tâm chưa? Câu thứ ba, con tu hoài mà chưa thấy gì hay hết, vậy có phải con tu sai không? Câu thứ bốn, con xin hỏi thật, con người có thật sự thoát khổ được hay không, hay Phật chỉ an ủi tụi con cho nó đỡ buồn thôi? Hay quá, bốn câu hỏi, không hỏi ra mình nghĩ luôn, ráng cố gắng, bó tay luôn. Phật mà an ủi là bó tay á, bó tay cái chị này luôn. Thì đây nè, tôi nói cho quý vị hiểu một cái điểm này nè. Khi mình tu á, mà cả nhà mình không ai tu á, thật ra thì nó cũng lạc đường gì. Bởi vì trong cái cộng nghiệp của mỗi chúng sanh, nó có một cái biệt nghiệp riêng. Hạn như mà trong gia đình tôi đi tu á, thì có đứa em ruột tôi nó theo tôi nó tu, có. Rồi anh tôi cũng theo đi tu, còn mấy người khác, còn cả chục người, bảy người khác mới tu. Mà chỉ có ba người tu thôi. Quý vị hiểu không? Bây giờ trong cái cộng nghiệp của mỗi con người nó có những cái biệt nghiệp riêng chứ không phải là gì hết. Cho nên nó trong cái gọi là, trong Đức Phật có gọi là tam năng, tam bất năng. Tam năng là gì? Đức Phật độ hết tất cả mọi chúng sanh, nhưng mà những chúng sanh vô duyên, không có duyên với Phật, Phật độ không được. Giống như bà già ở nhà ăn cắp cô độc, mới gặp Phật là bà chánh là bà không chịu. Vào thời Đức Phật vô duyên. Người ta nói là vô duyên mà đối diện sao mà có duyên rồi thì xa ngàn cây số cũng gặp, còn mà vô duyên rồi thì đối diện nó cũng gặp được. Thì đây cũng vậy nè, ở đây không có lạc đường gì hết. Còn đây Phật tử tu mà mình chỉ mong mình gia đình mình bớt khổ, sống yên ổn, còn những người khác mặc kệ, thì đây gọi là chưa phải gọi là tâm bồ đề. Quý vị nhớ nha. Có một câu chuyện thiền thoại kể lại, có ông cư sĩ, ông đến gặp thiền sư Vô Đức. Ông cúng dường số tiền, ông nói là Mai nay là 49 của người vợ con. Xin Hòa Thượng làm một cái lễ cầu siêu. Mà Hòa Thượng nhớ một điều là chỉ cầu siêu vợ con thôi, đừng cầu siêu ai hết. Thiền sư Vô Đức nói, ông nói gì cũng được. Tôi là cái hạnh Bồ Tát Đạo, là tôi đi cái con đường này, ông đưa tên vợ ông, tôi vẫn cầu. Nhưng mà kèm theo đó là tôi cầu chiến sĩ trận dâm đồng bào tử nạn hoàng tử vô danh chúng sanh ngộ sát thập lợi cô hồn hài sa ngại quý. Ông nói thôi thôi nhiều lắm Hòa Thượng ơi, vợ con mình muốn chết rồi Hòa Thượng, lôi chỉ có nhiều vậy. Vì là tâm Bồ Đề ông chưa có tròn, tâm Bồ Đề ông chưa có đủ là phải gì vậy. Ông ngồi suy nghĩ một hồi, vậy thôi cũng được đi Hòa Thượng, thôi cũng được đi. Nhưng mà Hòa Thượng nhớ nha, ai cũng được hết, hà sa ngạ quỷ chúng sanh gì cũng được hết, mà chừa cái ông nội hàng xóm kế bên ra. Ông sống kỳ á, bởi vì mà khi ông còn sống là con với ông này là một mất một còn, chừa ông này ra. Quý vị thấy không? Tâm Bồ Đề nó chưa đủ. Quý vị coi mà trong thiền hội kể, tâm Bồ Đề nó chưa đủ. Còn tâm Bồ Đề đủ rồi là mình hồi hướng cho người thân của mình, đồng hồi hướng cho tất cả chúng sanh được lợi lạc, đó là tâm Bồ Đề. Còn bên này mình là muốn là gia đình mình yên ổn, bớt khổ, thì cái tâm Bồ Đề nó chưa có đủ, chưa có tròn. Tâm Bồ Đề tròn là tất cả mọi chúng sanh luôn, chúng sanh nào cũng được lợi lạc hết. Quý vị mới thấy một cái trận mưa mà nó mưa xuống một cái là đâu có nói là cái cây này nó mới tưới, còn cây khác nó không tưới, không có. Mưa một cái là tưới khắp hết. Nên có một cái bài hát là quý vị hát, thường hát là gì? Biển và sông á, thấy không? Cái bài hát ai thuộc không, hát giùm tôi cái coi. Sáng cô ni trưởng hành vệ hát, rồi bây giờ ai hát? Em chưa từng biết biển á, mà chỉ biết dòng sông á, thấy không? Mà dòng sông sao? Dòng sông nó không có thu nhiếp được. Mà biển là nó thu nhiếp được cái tâm mình, giống như biển cả thu nhiếp hết các dòng sông. Mà còn dòng sông thì nó thu nhiếp được. Nên cái này là quý vị phải nhớ, tâm Bồ Đề là như thế. Còn quý vị mà thấy mà tu vài mà không hay ho gì hết là tu đúng á. Bởi vì mình tu mà mình thấy mình càng tu càng thấy dở là tu đúng. Mà mình càng tu mình càng thấy mình hay lắm là mình tu nó sai. Mình càng tu mình thấy mình dở lắm thôi, sao càng tu mình thấy cái dở nó lòi ra thôi. Ngày xưa mình đâu có thấy ba cái này đâu. Giống như là cái mặt hồ ngày xưa nó đục quá, mình không thấy sỏi, mình không thấy cá, mình bây giờ cái mặt hồ nó trong là mình thấy hết. À, những cái thói hư tật xấu, cái gì là cũng thấy hết. Tu gì hay á nha. Ai tu ai nói cái này giơ tay lên tôi mừng cái coi. Thưởng bộ sách. Đó. Kế nữa là quý vị biết không, là mình tu á, thường thường người xưa ta nói đó, mưa lâu ngày nó thấm đất. Mưa lâu ngày nó thấm đất. Hẹn như ngày xưa hôm nay mình ở đây mình tu 3 ngày đi, mình tu 3 ngày đi. Ngày thứ 3 tâm mình phấn khởi lắm, tâm mình phấn khởi lắm. Dầu cho ai mà chửi mắng mình nói trong tâm thôi, ai mà chửi mắng mình thôi chuyện là bình thường. Nhưng mà vừa mới bước về nhà chồng mình và vợ mình, 3 ngày nay em đi đâu? Em đi đá gà phải không? Đi đánh bạc phải không? Là cái cơn giận mình vừa lên một cái là ngày xưa mà phát Bồ Đề tâm là mình tu lần thứ 6 là mình chết liền đó nha. Bây giờ thứ 12 rồi, bình thường. Lâu ngày 12 lần rồi ít đó. Phải không? 12 ngày rồi, 12 lần rồi thì bắt đầu nó thấm rồi thì bình thường. Thì ngay trong giờ phút đó là quý vị thấy là mình không có tu thiền chỉ nha. Bây giờ mình tu thiền gì? Thiền chỉ tới là dừng lại. Quý vị mà ngay trong giờ đó quý vị mà tu thiền chỉ quý vị thua liền. Mà quý vị phải tu thiền quán. Quán sao? Quán sao? Quán là bắt đầu mình quán là mình học Phật Pháp này, mình gặp huynh đệ mình, hay là mình coi trong những cái bộ ngữ lục. Mà trong cái bộ ngữ lục đó, trong đó có chứng đạo ca của Thiền Sư Quyền Giác nói. Nói như thế là nói lời ác. Cái tự mình thiền quán, mình quán liền. Nói lời ác, đó là công đức. Ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong, chẳng nghĩ bàn, rồi vượt qua được. Đó là thiền quán. quán chiếu thật là sâu là cái người này nói cái lời đó giống như mình đang uống nước cam lồ. Mà khi uống nước cam lồ rồi đó thì tan vào bên trong. Mà cái cảnh giới này bất khả tư nghị. Đó là nó công đức nó viên mãn, cái dụng mà trong 3 tháng này mình tu. Mà 3 ngày này mình tu thì nó có những cái diệu dụng mình vượt qua được. Đó, cho nên gọi là mưa lâu ngày nó thấm dần. Thì cái chuyện đó mình thấy nó bình thường đó. Nên quý vị thấy mà các vị thiền sư các ngài bình thường là các ngài có cái sức chịu dụng tu 30 năm hoặc là 40 năm hoặc 100 năm gì đó quý vị. Không những đời trước mà đời này các ngài dụng công nữa. Giống như là Phật sống chùa Kim Sơn. Bà này bà có đứa con khó dạy lắm. Nên bà đến bà nhờ thiền sư Phật sống chùa Kim Sơn dạy dỗ rồi đó. Nó bực lắm, rất là bực ổng. Cái bữa nọ cái ổng vô nhà nó đó thì nó đứng ngay cái cửa nó canh sẵn, làm nguyên một cái thùng phân ụp đầu ổng, ụp dính động luôn. Cái ổng bình thản lắm, cái ổng đi ra bờ xong cái ổng rửa xuống tắm rửa. Người ta nói nó ụp trên cái thùng phân trên cái đầu hòa thượng giận á, nói thì cái thùng phân nhỏ ụp trên cái thùng phân lớn có đâu giận. Ngày quán chiếu, ngày thiền quán mới chỉ. Ngày thiền quán là cái thùng này là thùng phân lớn, còn cái này là thùng phân nhỏ ụp lên cái dính dáng gì hết. Vượt qua được. Đó. Còn đây là quý vị thấy đó, là Phật không có an ủi mình, mà những lời của Phật dạy là ngài chứng nghiệm. Chứng nghiệm không phải một đời này, và trong vô lượng kiếp ngài chứng nghiệm. Ngài nói là do mình khổ là do mình chấp ngã. Bây giờ mình tu, mình bớt chấp ngã chừng nào thì bớt khổ chừng đó. Bớt chấp ngã là chấp thân á, bớt chấp tâm, bớt chấp hoàn cảnh, bớt chừng nào thì mình bớt khổ. Và mình thực hiện trong cái con đường mình thực hiện đó. Bây giờ tôi hỏi Phật tử một điều nữa rồi mình hồi hướng. Chẳng hạn như một hôm nào đó mình đi đến bệnh viện Chợ Rẫy, mình gặp một cái người bị tai nạn cái chân, mà cái chân này cứu được, bắt buộc phải cưa. Thì mình chứng kiến luôn là cái ông bác sĩ lấy cái cưa ông cưa. Quý vị thấy đau không? Thấy người ta cưa cái chân đau không? Đau không? Mình không cưa sao thấy mình đau? Bởi vì mình biết chắc chắn rằng khi mà cưa cái cản là bắt buộc là phải đau. Đó là gì? Đó là mình biết chắc chắn rằng ông bác sĩ nói là cái chân này nếu mà mình chữa được, lành lặn được thì nó không có sao. Mà nếu mà nó hoại tử là phải cưa thì phải đau. Mình biết chắc chắn điều đó. Lại gọi là gì? Ai biết? Cái đó gọi trong nhà Phật gọi là gì? Gọi là... gọi là tỷ lượng tức là mình so sánh cái chuyện này qua cái chuyện kia. Mình so sánh cái người này đau răng, mình biết chắc chắn rằng mình mà đau răng cũng là đau nhất như thế, tức là tỷ lượng là so sánh. Rồi mình gặp một cái người họ bước đi thông dong tự tại an ổn, mình đừng có nói đâu xa như sư phụ thường chiếu, ông chống gậy như thế, ông đi thanh tả vậy. Ngài tu 60 năm rồi, 70 năm rồi, bây giờ nó có những cái diệu dụng. Thì mình biết chắc chắn rằng nếu mình tu mà đến cái cảnh giới mình cũng giống như các ngài, so sánh để mình có một cái con đường phấn chấn mình đi. Và mình tin lời của Phật là Phật chứng nghiệm vào cái dòng giáo pháp này, chứ không phải là Phật nói suông. Đó là mình tin lời Phật dạy tu tập, đó là Phật ngôn lượng. Rồi khi quý vị tu thời gian rồi mình tự mình cảm được thôi, chứ mình nói ra, đúng không? Mình tu được, mình cảm được là mình ngồi thiền, mình tu tập như thế này nó có được an ổn. Nói chứ ngày xưa mà tôi ngồi thiền mà nói mà được chút định gì tôi không có tin. Nhưng bây giờ tự nhiên mình tu 30 năm rồi, bây giờ mình ngồi thiền nó không phải như ngày xưa nữa. Nó không có còn lăng tăng, nó không còn lợn cợn nữa. Thì đó gọi là hiện lượng. Hiện lượng cái mình chứng nghiệm vào cái dòng giáo pháp, cái con đường tu tập. Vậy thôi. Cho Phật đã an ủi. Đây là cái lời Phật là như gì? Phật nói sao? Lời của Phật nói như thế này. Như Lai nói đoạn đầu thanh tịnh, đoạn giữa thanh tịnh, đoạn cuối thanh tịnh. Hay nói khác hơn là lời của Như Lai, đoạn đầu là như thị, đoạn giữa là như thị, đoạn cuối là như thị, tức là như thế là như thế. Bây giờ Phật chứng nghiệm mà, chứ không phải là lý luận. À, thì thôi còn rất là nhiều, mà thời gian hết thì mùng 6, chiều mùng 6 có một buổi tham vấn tiếp. À, quý vị nào thắc mắc thì ghi thêm. Thì thôi bây giờ mình hồi hướng.
Chúng sanh do biên thể nghiện đỏ phiền não vô tận thể nghiện đỏ pháp mong vô lượng thể nghiện học Phật đạo
vị. Ráng cố gắng là mình đến đây mình tu học trong 3 ngày, vị ráng cố gắng là mình đi ăn quả đường, nhớ nha, đi ăn quả đường cho phụ dạy á, ráng cố gắng trong 3 ngày đi ăn quả đường, tụng kinh, sám hối, ngồi thiền đủ thì mới được công đức viên mãn trong 3 ngày. Bởi vì mình lên đây mà mình bỏ nó uổng, nên quý vị ráng cố gắng là mình phải ăn cơm trong quả đường chứ không phải ngồi dưới bàn mình ăn, cố gắng.